This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều trên làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là đài saigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009, 641-552-5009. Nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio trao đổi thẳng với luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng, 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Galveston, Conroe, và tất cả những khán giả nào theo dõi qua internet có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương ạ.
Chào luật sư Thông.
Sorry, luật sư David. Microphone của luật sư David.
David xin kính chào quý vị và chào luật sư Thơm. Dạ.
713-664-8002, 713-664-8002. Trước mắt bây giờ đó là thính giả cũng, nếu mà có business hay có nhà, thì thường thường á, những giấy thuế họ gửi ra từ tháng 11 là bây giờ mình đã nhận rồi. Thì là khuyên của luật sư David Vương là mình trả bây giờ hay mình trả đầu năm, hay là mà cái đó có cần trả không, và trách nhiệm là ai phải trả những cái thuế đó nếu mà mình vẫn trả tiền nhà băng hay sao?
Nếu mà mình trả thuế thì mình nên trả lên thôi, hay trả sớm như nào tốt như đấy. Tại vì trước sau dù mới trả.
Dạ đúng vậy, thì họ nếu mà mình vẫn thiếu tiền nhà băng mà mình có hợp đồng với nhà băng đó là họ sẽ trả qua escrow á.
Dạ. Yeah.
Thì mình khoan, mình đợi.
Nếu mà qua escrow đúng rồi.
Ừ. Dạ, còn nếu mà mình có hợp đồng là mình không có escrow, mình trả tự động mình đó, thì mình go ahead and trả tiền bây giờ đi, sớm là tốt nấy. Và business là chắc chắn rồi.
Yeah.
Những business gọi là business equipment, như là personal property business đó. Thí dụ như là những anh em có tiệm, tiệm nail hay nhà hàng, thì họ tính thuế dựa qua cái giá trị của những cái equipment, những cái lò, những cái ghế, những đồ mình có trong tiệm.
Yeah.
Thì dù cái nhất là những thính giả nào mà mới mua tiệm hay mới mua nhà hay mới sang tiệm, thì cái tên của cái bill đó có thể là tên của người chủ cũ, nhưng trách nhiệm của mình phải trả, tại mình là chủ mới, mình phải lo lắng mình trả đó hết chứ không thôi bị phạt, tại bây giờ mình là chủ mới rồi.
Yeah.
Ok, dạ vâng. 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả những giây đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa mời chị ạ.
Dạ vâng, chào hai luật sư, tôi tên An. Yeah. Tôi có câu hỏi như thế này, thí dụ như là tôi có số tài sản mà thừa kế, tức là tài sản đó không phải là tài sản chung của hai vợ chồng, nhưng mà lỡ như nhà tôi làm ăn thua lỗ hay là tai nạn xe cộ bị kiện tụng, thì cái số tiền mà tôi được thừa kế của cha mẹ tôi có thể bị họ thưa và lấy được không ạ? Xin chào hai luật sư. Cảm ơn ạ.
Câu hỏi rất hay.
Dạ, về luật á, luật sư David, về luật đó thì mình có thể nói gom lại tắt là như vậy. Bây giờ tài sản của người chồng hay là tài sản của người vợ, nếu mà tài sản của vợ là riêng, tức là separate property tại ba má để lại.
Yeah.
Thì chồng bị thư kiện hay bị cái judgment, bị cái trách tòa.
Yeah.
Thì có thể tịch thu tài sản của vợ hay không?
Đúng rồi.
Nói về luật.
Yeah.
Là như vậy.
Yeah.
Thì đó, mời sư David.
Well, trước khi mà mình trả lời có thâu có lấy của Vinh vợ được hay không á, trước khi cái chuyện đó mà nó cái có cái kết quả đó thì mình mất ăn mất ngủ. À, cái trước nhất là mình mất ăn cái mất ngủ, cái thứ hai nữa là mình có thể mất tiền luật sư nữa. So trước khi mình có đó đó, mình nên dựng cái vách tường lên đi hả anh Thơm. Mình nên dựng cái vách tường lên, cái vách tường lên, thí dụ như bây giờ ông chồng, ông đứng ra, ông mở cái công ty, thì trong cái công ty đó không có tên của mình, đó, nghĩa là mình không có cái shareholder trong chồng, mình để cái công ty làm việc, vân vân. Và nếu mà nhiều khi công ty còn trẻ tuổi, thì chồng mình phải đứng ra khấu san, thì để ông khấu san, đừng có xía vô cho mình. Cái đó là một cái vách tường làm ăn. Một cái vách tường làm ăn nữa đó là cái tài sản của mình có, mình có thể bỏ vô nhà băng B, mình đừng có bỏ vô nhà băng chung. À, nghĩa là mình tách rời ra mình nhà băng B, à, là cái vách tường thứ hai. Một cái vách tường mà nhiều người quên anh Thơm là cái bảo hiểm.
Ok.
Nào nó có quý vị có biết không, mình làm ăn á, mình mua cái bảo hiểm nó gọi là umbrella, là cái dù đó. Thì cái bảo hiểm umbrella là cái dù đó, nó có giúp cho mình bị thua kiện nữa anh Thông. Trong đó nghĩa là thí dụ như cái nhà của mình, sau khi cái nhà mình trả xong rồi mà không đủ thì umbrella của mình nhảy vô vân vân. Nhưng mà trong cái umbrella nó được có một cái hơn là mấy cái bảo hiểm kia đó, thì nhiều khi mình làm ăn, mình thí dụ như mình đăng báo, mình đăng bậy bạ đi, người ta thua mình, thì cái umbrella của mình nó cũng đứng ra để nó dựng lên cái thừa kiện, để nó giúp mình cái thừa kiện. Thì đó là những vách tường. Nhưng mà để trả lời cho chị An á, là chị biết không, cái miếng giấy mà nó bị lem á, thì cái vách tường nó ở đâu vậy, nó từ đâu? Cho nên nhiều khi nó lem, cái miếng giấy mà nó bị mực, nó tàn cái nó lem. Mà ảnh phá càng nhiều đó anh Thơm, nghĩa là ảnh ảnh ra ảnh vô phía bên mình, rồi ảnh ra ảnh vô phía bên chung, tùm lum la hết, thì nó hơi mệt một chút. Nhưng mà để trả lời cớm tắc á, là thường thường những gì riêng của anh á, của ảnh á, ảnh phải chịu trách nhiệm. Còn cái tài sản riêng của chị đó thì họ không có được xía vào. Dạ. Yeah. Yeah. Anh Thơm bổ túc.
Dạ vâng, dạ cảm ơn sư Đại Vương. Đó thì chính xác là như vậy. Mà cái thực tế đó là mình cũng phải cẩn thận là như vậy. Khi mà họ thưa ảnh, giống như sư Đại Vương nói, họ thưa xong cái bước thứ nhì họ phải thắng, bước thứ ba là họ phải đi họ siết tài sản.
Yeah.
Thí dụ anh thiếu tiền, ảnh bị thất bại, bị người ta thưa đi, cái phần trăm thua rất là cao. Thì sau khi ổng thua thì người chủ nợ hay người nạn nhân của ổng có thể có được cái trác tòa. Thí dụ đi, cái trác tòa là thắng được 100,000, thì họ sẽ tìm tài sản của ổng. Họ tìm tài sản bằng cách nào? Họ tìm cái bank account. Và bây giờ xui đó, nếu mà tên của hai vợ chồng nằm trong bank account,
yeah,
mà mình sơ ý, mình bỏ tiền của ba má mình cho mình vô trong cái account nó luôn. Đối với cái người chủ nợ, với người luật sư, người chủ nợ, họ không cần biết tiền nó của ai. Họ chỉ biết là tên ông nằm trong cái account này, tôi tới tôi xiết cái account này, tôi lấy hết. Bây giờ như luật sư Đại Vương nói nãy đó là mình bị nhức cái đầu.
Yeah.
Là bây giờ mình phải ra tòa, mình nói có đầy đủ bằng chứng là tiền này của ba má tôi để lại, nên không phải tiền của ổng, nên không được xiết. Nhưng mà họ đã lấy cái tiền đó rồi, bây giờ mình mướn luật sư mình tống tiền.
Yeah.
Mình ngăn chặn trước á, mình đừng để chung account với ổng nữa. Nếu mình biết là người đó sắp sửa tới xiết tài sản của ổng, thì tất cả những cái gì mà có đứng tên ổng là đều bị xiết hết.
Yeah.
Đó, tóm tắt là như vậy. Thì cách nào mà mình bảo vệ tài sản của mình, đừng để tên ổng dính vô tài sản của mình.
Dạ. Yeah.
Thì dễ hơn.
Gõ chừng nào tốt chừng nấy. Giống như hồi nãy em nói là tài sản chung thì nhà băng A, tài sản riêng thì nhà băng B.
Dạ. Yeah. Ok. Dạ vâng. Cảm ơn sư Đại Vương. 713-664-8002. 713-664-8002. Về cái nợ đó, thì thường thường đó, mình nói về lý thuyết và thực tế. Nhiều cái thực tế đó nhiều khi nó không có hoàn toàn giống như lý thuyết. Tại vì họ tìm được tiền ở đâu, có tên ổng là nhà
họ siết phải.
Dạ. Đứng tên giùm là cái hay bị nhức đầu nhất. Dạ, thưa mời chú nhận dây kế tiếp. Dạ, cho xin tên hello.
Yes, chú Đinh Vũ, xin chào hai luật sư.
Dạ,
có cái vấn đề tôi bán căn nhà cho cái bà kia một năm về trước rồi. rồi bà cho người ta mướn, và bây giờ có vấn đề trục trặc về điện, cái bà mướn một người thợ điện tới coi sửa điện, giờ người thợ điện nói là cái nhà đó cái dây điện nó hệ thống cũ giờ phải thay hết. Người thợ điện nói là cái nhà đó giờ phải thay hết hết 10.000 đồng tiền thay hết dây điện. Vậy tôi bán cả năm rồi, bà cho mướn cả năm rồi. Bây giờ không biết giờ cái tình trạng đó, bà nói nó không chịu trả cái tiền sửa điện đó, bà xu tôi. Không biết cái đó có đúng luật không, hay luật sư?
Ok, cho tôi hỏi một hai câu lại để trước khi mình trả lời nha. Khi mình bán cái nhà cho bà đó, thì bà có trong đó mình cái nhà này nhà cũ rồi phải không ạ?
Bằng nhà cũ, đúng rồi.
Ok. Và khi bán đó là trong đó mình ghi rõ ràng chúng tôi bán nhà có sao bán vậy, bà muốn sửa thì chúng tôi thương lượng, còn nếu sau khi closing là xong chuyện luôn, đúng không?
Ồ, tụi này không bán là bán tụi này fix close, có fix close là cái nào work, cái máy work này, máy heat work hay máy lạnh work này, đại khái vậy thôi.
Ok, dạ vâng, được. Ok, cảm ơn anh. Để mình góp ý kiến như này, luật sư David. Nhà cũ.
Cái này là ngành của anh đó.
Một ngày hay là một tuần,
yeah,
hay một tháng hay một năm sau, nếu họ thưa, kết quả như thế nào theo kinh nghiệm luật sư David?
Well, trước nhất á, là mình coi cái hợp đồng đó. Ở trong cái hợp đồng nó nói nhiều chuyện lắm trong trọng. Trước nhất á, là nếu mà em mà đại diện cho anh Vũ đó thì em sẽ bán at is. Đó, tôi bán vậy đó, chị muốn mua, chị mua. Chị
thì này mua anh nói thôi. Là bán access rồi, đúng không? Anh nói là có đâu bán đó rồi.
Dạ, thì cái đó là cái tốt nhất. Cái thứ hai đó, hình như anh có nói là, anh có viết trong chổng là cái tủ lạnh work, cái nào không work, thì cái đó nó gọi là disclosure. Disclosure là, disclosure là cho người ta biết cái gì mình biết. Thì cái đó bình thường thôi, nhà mới cũng là disclosure. Đúng không? Nhà cũ cũng là disclosure. Cái disclosure đó là nó cho mình một cái cơ hội khai sự thật những gì mình biết.
Nếu mình biết.
Nếu mình biết. À, thì anh Vũ anh nói rồi, cái nhà này ảnh đã bán cho người này một năm rồi. Thì cái câu hỏi là anh có biết không? Hiểu không? Nhưng mà dĩ nhiên là thí dụ trong mình đi học á, anh Thơm, là bây giờ ở chính giữa cái nhà có một cái lỗ bự lắm, ông này ổng bán cái ổng lấy cái giường á, ổng để trên cái lỗ, không bán cái nhà đó, phải không? Oh my goodness, sau khi mà tôi mua cái nhà xong rồi thì dĩ nhiên tôi không thích cái giường nó nằm cái phía đó, nó không hợp với phía của tôi. Tôi mới dời cái giường này qua cái chỗ khác. Thì cái tôi thấy cái lỗ bự thù lù, cái lỗ bự lắm. Thì cái disclosure mà anh Vũ nói hồi nãy đó là anh Vũ phạm. Là tại vì cái giường anh để lên trên cái lỗ thiệt bự mà anh không có nói cái lỗ thiệt bự. Thì cái món đồ này đó, nếu người ta biết được cái lỗ đó bự như vậy, người ta có trả cái giá đó không? Người ta có chịu mua không? Dĩ nhiên là không. Thì anh mới phạm cái luật là anh không có nói cho người ta biết. Còn cái vụ mà điện đó, trời ơi, cái điện nó đã xài một năm trời rồi. Ok. So, bà không chịu mướn người coi điện. Bà không chịu mướn được, mướn người coi điện. Bà không chịu mướn cái người để coi những cái chuyện bà cần mướn. Thì theo những gì anh Vũ nói đó, em thấy là cái người mua rất là khó, anh Thơm, để thắng anh Vũ.
Hoàn toàn đồng ý. Thì bây giờ mình nói về luật tổng quát. Cái câu quan trọng nhất là as is, là có đâu. Thường thường để là as is, where is, là có đâu mua đó. Có gì mua đó, chúng tôi không bảo đảm gì hết. Tại nhà là nhà cũ. Nhưng trong luật cũng nói thêm nữa là mình không có thể cố ý giấu đi một cái gì xấu xí về cái này để lừa gạt người ta. Nó lòi ra cái lừa gạt. Cái đó là cái exception.
Mà cái lừa gạt này anh Thơm, nhà cũ thì dây điện cũ.
Thì như là cái thí dụ mà luật sư David Vương nêu lên đó là mình biết là có cái lỗ chính mình lấp lại bằng cái thảm để cái giường lên, thì mình cố ý giấu, mình biết. Bây giờ trở lại cái disclosure statement là cái giấy mà khi mà mua nhà người bán lúc nào cũng đưa cho người mua và người mua ký là tôi nhận được rồi. Cái đó rất là quan trọng, là thường thường quý thính giả thấy đó, trong đó nó có, nó hỏi rất nhiều, nhưng mình có 3 cho tới 4 cái hàng để mình check vô đó.
Ok.
Một là có.
Dạ.
Hai là không có. Ba là tôi không biết.
À.
Đó. Rồi có thể thứ tư là nếu không biết không có giảng nghĩa cho tôi biết.
À.
Đó. Thì có nhiều người ta cứ check. Ồ, bán nhà cho nó lẹ đi. Assist mà check no hết. Dạ không. Nếu không biết thì phải check không biết. Thí dụ, chính cá nhân nhà luật sư của David Vương hay là nhà của Tom bây giờ người nào nói, tại cái luật này nó thay đổi, giống có thể cũng nói vô cái người anh mới gọi vô đó là
anh Vũ,
nhà của anh là dây điện bằng đồng hay bằng nhôm?
À,
luật sư David có biết nhà luật sư đây dây điện gì không?
À, không biết. Cái đó rồi. quá dễ không biết
à. Đúng không? Thông cũng chẳng biết.
Yeah.
Nhưng mà luật đã thay đổi rồi.
Yeah.
Nhà dây nhôm với là dây đồng trong thời gian trước anh em làm điện mới biết. Là bây giờ đã thay đổi rồi. Rồi có insulated hay không?
Yeah.
À, thì mình cứ ghi là tôi không biết. Nếu tôi không biết tức là sao, mình signal cho người mua là ông mướn inspector đi. Còn nếu mà mình ghi vô đó là bằng đồng hay là không có, hay họ hỏi có asbestos hay có này kia, mình có nói không có nhưng thật ra mình cũng chẳng biết. Những gì mình không biết mình không nói, mình không chịu, mình nói tôi không biết thì mình không chịu trách nhiệm. Cái gì mình không biết mà mình nói mình mà không có mà bây giờ có, thì đâm ra mình lại lỡ mình gài mình vô là tại sao ông nói ông không, tại sao ông nói là không có mà thật ra là có. Tôi không biết. Ủa, vậy sao ông không check cái chỗ tôi không biết mà ông lại check cái chỗ không có? Thì tôi dựa vô cái lời khai của ông, tôi không mướn người inspection. Đó.
Nhưng mà nói qua nói lại đó, anh Vũ nên lấy cái những cái giấy tờ anh bán, anh ngồi xuống một người luật sư coi lại giùm anh.
À, bây giờ trở về cái case của anh. Nếu mà nói tổng quát hết đó, mình có thể nói là cỡ 80% anh có thể không chịu trách nhiệm gì hết. Nhưng nếu mà anh lỡ check vô cái disclosure là anh chưa bao giờ sửa điện, anh chưa bao giờ thay dây, hay là anh biết cái dây loại gì nhưng thật ra anh không biết, mà anh lỡ ghi vô đó thì họ nói, ê, cái disclosure của anh hồi đó anh nói cái này, bây giờ không phải như vậy. Anh nói, ồ, tôi không biết. Ủa, anh không biết tại sao anh không check cái phần tôi không biết mà anh lại check cái phần không có? Anh nói không có mà giờ có. Nếu anh không biết thì anh phải nói anh không biết. Đó, thì sơ ý có thể anh lỡ gài anh vô. Mình không biết chắc chắn là chuyện này xảy ra như vậy không. Nhưng mà trong luật đó không có gì 100% hết. Nếu vậy anh em tôi không có việc làm. Thì anh là khoảng cỡ 80% là anh không chịu trách nhiệm gì hết. Nhưng mà nếu mà anh lỡ check những cái phần mà anh không biết, mà anh lỡ check có biết hay là có hay không, bây giờ không đúng á, thì anh nên tham khảo với người luật sư coi anh có cần sửa chữa gì lại không. Mà nên không dám nói là anh không có lỗi gì hết.
Nhưng mà làm sao mình bảo đảm được những cái wear and tear anh Thơm? Cái đó mua nhà cũ là cái người nó có cái này nè, nếu mà anh bán cho bà bằng cái nhà mới, cái này là nhà mới nhưng mà bà lục ra đó là ủ, tại sao mà cái điện nó 10 năm trời cũ rồi mà ông nói là ông bán tôi cái nhà mới? Thì cái đó là anh mới phạm.
Mình không biết cái lá thư trong đó họ ghi cái gì, cái lá thư mà gửi qua đòi hỏi anh phải sửa chữa đó. Nhưng nếu cái lá thư chỉ nói là điện hư mà không cho tôi biết, bây giờ một năm sau phải sửa, thì chắc không có trách nhiệm gì đâu. Nhưng nếu trong lá thư ghi là điện này không bao giờ xin permit, không bao giờ có người license vô đây làm, anh gắn thêm cái phòng mới, anh sửa lại cái garage này mà anh không cho tôi biết trong cái disclosure, anh phải chịu trách nhiệm. Thì anh nên tham khảo với người luật sư coi cách nào mà để giảng nghĩa rõ ràng với cái người không phải anh thú, nhưng mà cũng nên cẩn thận đừng để người ta gài anh vô.
Cái anh Thơm nói rất hay đó, là tại vì cái nhà đó anh Thơm nhiều khi nó có cái bệnh mà làm sao mình biết được anh Thơm. Ví dụ như sau khi mà nhất là mình không phải là người builder nữa, mình là người thứ hai rồi mình mua, mình ở rồi mình bán, làm sao mình biết cái ruột của cái nhà nó bị hư cái gì? Nhưng mà trở lại cái câu trả lời của anh Thơm là cái gì mình biết mình nói mình biết, cái gì mình không biết mình nói mình không biết là tốt nhất. Ok.
Thì bởi vì trong cái disclosure họ cũng cho mình cái phần nói là tôi không biết, thật ra tôi ở nhà này 10 năm mà tôi không bao giờ check.
Rồi nó có một cái nữa là tôi không có thèm disclose luôn. Anh muốn mua không mua rồi thôi. Được không anh Thông?
Dạ, thí dụ họ nói là cái nhà này có lead paint không? Tức là có sơn mà có cái phần lead
sắt
trong đó không? Thì đó nguy hiểm. Ông nói thiệt chứ bây giờ mình nhìn chung quanh mình chẳng biết sơn thường hay sơn lét.
Dạ, dạ đúng.
Nhưng mà năm 1960-70 họ sơn, vì họ dùng cái sơn rất nhiều. Về sau này thấy nguy hiểm, những người bị bệnh hoạn nên họ không dùng nữa. Mà mình không biết là cái nhà mình có sơn đó hay không. Mà mình nói không có, tại tôi đâu giờ sơn đâu. Yes, anh không bao giờ sơn, nhưng mấy người chủ trước anh có thể sơn. Nhưng mà anh không biết thì anh nên nói tôi không biết, chứ không phải là anh nói không có.
Thì để cho cái người mua họ tự tính, họ tự binh.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Ok. Dạ vâng. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.